Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 2 tháng 12 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, mạng lưới blogger Việt Nam đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ.
Cái việc sử dụng tin tố giác quần chúng đó là một cái lý do lại càng mơ hồ hơn điều 258 của Bộ luật hình sự nữa, và nó cho thấy rằng cái sự tùy tiện trong việc sử dụng luật pháp để mà bảo vệ cái uy tín của đảng và nhà nước.
Lời của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị tin tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói tiếng Việt trong đoạn clip chào hỏi người dân Việt.
Ngoại trưởng John Kerry đã nói một đất nước Việt Nam vững mạnh trên vùng độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành không thể chịu được của Hoa Kỳ.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Và bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế khác sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
Tổng thống Kenya cách chức Bộ trưởng Nội vụ và Cảnh sát ngay sau cuộc tấn công gây nhiều chết chóc. Vùng Luhansk ở Ukraine đạt được thỏa thuận ngưng bắn mới. Và ba người sáng lập phong trào chiếm trung tại Hồng Kông sẽ tự nạp mình, trong khi lãnh đạo sinh viên tiến hành tuyệt thực.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ có chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long và câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Mong quý vị đón nghe. Cách nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta loan báo thay thế Bộ trưởng Nội vụ và Tư lệnh Cảnh sát chỉ vài giờ sau khi xảy ra cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến giết chết 36 người. Tổng thống Kenyatta loan báo hôm nay rằng ông sẽ thay thế Bộ trưởng Nội vụ Joseph Ole Lenku và đã nhận đơn xin về hưu của Tư lệnh Cảnh sát David Kimayo. Cả hai quan chức này đã bị chỉ trích vì đã thất bại không ngăn chặn được một loạt cuộc tấn công bị quy cho các phần tử cực đoan Hồi giáo. Chỉ vài giờ trước đó, nhóm chủ chiến Somalia Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại 36 người tại vùng đông bắc Kenya vào sáng hôm nay. Vụ tấn công xảy ra tại một mỏ đá ở thị trấn Mandera, nơi mà những người chứng kiến nói nhiều tay súng đã ra tay giữa lúc các công nhân đang ngủ trong lều của họ. Tháng trước, các phần tử vũ trang Al-Shabaab đã giết chết 28 người trong cùng khu vực nơi xảy ra các vụ giết chóc hôm nay. Một thông báo của nhóm Al-Shabaab nói các chiến binh của họ trừng phạt Kenya vì nước này đã đưa quân sang chiến đấu ở Somalia. Các lực lượng Kenya đã có mặt tại Somalia từ năm 2011 trong khuôn khổ một lực lượng đa quốc của châu Phi đã giúp đẩy lùi nhóm Al-Shabaab ra khỏi các thành phố lớn của Somalia. Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamed đã bày tỏ tình đoàn kết với Kenya. Ông nói hai nước sẽ sát cánh chiến đấu trong cuộc chiến chống lại mối tai họa do khủng bố đặt ra. Ông Mohamed nói, bất kể quốc tịch hay tôn giáo, nhóm chủ chiến Al-Shabaab là kẻ thù duy nhất của khu vực này, và dịch vụ tình báo của Somalia đang ra sức để giúp Kenya xác định lý lịch của những kẻ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm nay. Các giới chức an ninh nói quân đội Liban đã câu lưu vợ và con của lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban hôm nay nói rằng người phụ nữ cùng với đứa bé đang bị giam ở và thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng Liban sau khi bị bắt cách đây 10 ngày ở gần biên giới với Syria. Tờ báo As-Safir của Liban tường thuật rằng quân đội đã bắt giữ hai người đó trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài. Baghdadi đã lãnh đạo nhóm nhà nước Hồi giáo từ năm 2010. Và hồi đầu năm nay, ông ta tuyên bố cái gọi là một vương quốc Hồi giáo trên các khu vực Đông Syria và Bắc Iraq, nơi các phần tử chủ chiến chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Hoa Kỳ liệt kê al-Baghdadi và danh sách các phần tử khủng bố quốc tế và treo giải thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông này. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đang chuẩn bị chủ trì một phiên họp cấp bộ trưởng vào ngày thứ Tư tại Bruxelles, nơi mà 60 đối tác trong liên minh sẽ thảo luận các nỗ lực chính trị để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Quân đội Mỹ đã dẫn đầu một chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Iraq và tại Syria trong nhiều tháng qua, với hơn 1.000 cuộc không kích tính cho tới nay, đã giúp đẩy lùi các phần tử chủ chiến ra khỏi một số vị trí của họ. Trong một tin hàng đầu khác, Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu, tức OSCE, cho hay là quân đội Ukraine và các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Luhansk đã đồng ý trên nguyên tắc về một lệnh ngưng bắn mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Tổ chức OSCE hôm qua nói rằng cuộc ngưng bắn sẽ mang lại một tình trạng đình chiến, kể cả triệt thoái vũ khí nặng ra khỏi khu vực này, khởi sự từ ngày 6 tháng 12. Hai bên đã đạt được thỏa thuận đình chiến do Nga đứng ra làm trung gian vào ngày 5 tháng 9 tại thủ đô Minsk của Belarus, nhưng hầu như ngày nào cũng xảy ra các vụ vi phạm. Tình hình tại Ukraine là một trọng tâm của buổi họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Bruxelles. Hôm thứ Hai, Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg nói đã có một cuộc leo thang quân sự đáng kể của Nga ở bên trong và chung quanh Ukraine, cùng với việc chuyển giao vũ khí và thiết bị tiên tiến, cũng như các vụ điều binh sang cho các phần tử ly khai bạo động ở Ukraine.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang công du Âu Châu trong tuần này để nói chuyện với các ngoại trưởng của các nước NATO và các giới chức khác về nhiều vấn đề, bao gồm khủng bố, biến đổi khí hậu và tình hình Ukraine. Ngày mai, ông Kerry sẽ chủ tọa cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo, một nhóm các nước cùng tham gia chiến dịch chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Từ Bộ Ngoại giao, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại một diễn đàn ở Washington rằng các thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo cứ tưởng rằng thế giới sẽ không chống lại họ vì bị đe dọa quá mức.
Well, let us be clear. We are not intimidated. You are not intimidated.
Chúng ta cần phải nói rõ là chúng ta không hề bị đe dọa. Quý vị không bị đe dọa. Các bạn bè và đối tác của chúng ta không bị đe dọa. Nhà nước Hồi giáo sai, rất là sai.
Chiến dịch không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi một số vị trí ở Iraq và Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói rằng tại Brussels, Ngoại trưởng Kerry và hơn 60 đối tác của Liên minh sẽ đánh giá các nỗ lực chính trị nhằm làm suy yếu và đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Đó là dịp để đánh giá xem mọi việc đang diễn tiến đến đâu. Và rõ ràng là để thảo luận về điều gì sẽ cần phải làm và để cập nhật nỗ lực của các nước đạt được đến đâu.
Bà Cynthia Snyder, giáo sư môn ngoại giao của Đại học Georgetown, nói liên minh cũng cần phải tìm hiểu xem làm thế nào nhà nước Hồi giáo có thể thu hút được người ủng hộ.
Let's look at root causes. And I'd like to emphasize that's not so much ideology.
Hãy cùng tìm hiểu những nguyên do gốc rễ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng yếu tố ý thức hệ không phải là nguyên do chính, mà là tình trạng nghèo túng và thiếu cơ hội.
Theo nhận định của giáo sư Daniel Sherwer, chuyên gia về quản lý xung đột của Đại học Johns Hopkins, liên minh cần có một kế hoạch rõ ràng với người Iraq về việc làm thế nào để họ tiếp tục cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ngay trên đất nước của họ.
Có rất ít tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở bên trong Iraq. Và nguyên nhân dường như là do các lực lượng an ninh của Iraq không có khả năng.
Giáo sư Sewell nói Ngoại trưởng Kerry cần phải hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
The right approach to this would be a deal between Turkey and the...
Chiến lược đúng ở đây sẽ là một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ để lập ra một khu vực được giải phóng và được bảo vệ bên trong Syria.
Nhưng giáo sư Seward cũng nhận định rằng cả Mỹ lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều không muốn thực hiện thêm những bước cần thiết để có thể đạt đến mục tiêu đó.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tin về Việt Nam. Việt Nam thay đổi chiến thuật trong vụ bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ.
Các nhà quan sát từ trong nước cho rằng Việt Nam dường như đang thay đổi cách thức bắt giữ những người có tiếng nói trái chiều với chính quyền sau vụ tạm giữ blogger Hồng Lê Thọ. Ông Thọ bị bắt hôm 29 tháng 11 và theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM đã bắt quả tang blogger này theo tin tố giác của quần chúng. Chưa rõ ai là người tố giác ông Thọ và ông bị bắt quả tang ra sao. Mạng lưới blogger Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 12, đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ này và cho rằng việc mượn tin tố giác của quần chúng để xâm phạm nhà riêng, khám xét và tạm giữ hình sự blogger Hồng Lê Thọ, theo lời họ, là vi phạm trắng trợn Hiến pháp Việt Nam, vi phạm Công ước Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, chà đạp thô bạo quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của người dân. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong các thành viên sáng lập mạng lưới này nói.
Cách bắt giữ bây giờ không phải là bắt khẩn cấp nữa mà là theo tin tố giác của quần chúng. Rồi nó không đọc lệnh bắt khẩn cấp mà là tạm giữ hình sự. Cách bắt giữ này nó khá khác với lệnh bắt giữ các blogger khác. Tôi nghĩ rằng cái việc sử dụng tin tố giác quần chúng đó là một cái cách mượn một cái lý do lại càng mơ hồ hơn điều 258 của Bộ luật hình sự nữa, và nó cho thấy rằng cái sự tùy tiện trong việc sử dụng luật pháp để mà bảo vệ cái uy tín của Đảng và nhà nước.
Blogger còn được biết tới với tên Mẹ Nấm cho biết thêm rằng trước vụ bắt ông Hồng Lê Thọ, bà đã bị chính quyền mời lên làm việc vì trang Facebook của bà bị tố giác là xấu và cơ quan an ninh điều tra phải làm việc với bà. Theo Bộ Công an Việt Nam, ông Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, bị bắt theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự vì đăng tải các bài viết trên mạng, Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, nhưng không nói cụ thể về các cáo buộc này. Bà Quỳnh cho biết lý do vì sao mạng lưới blogger Việt Nam lên tiếng.
Mục tiêu của mạng lưới blogger Việt Nam ngay từ đầu đó là để phản đối điều 258 của Bộ Luật Hình Sự, cái điều luật tùy tiện và mơ hồ dùng để bắt những người bất đồng chính kiến khi sử dụng mạng xã hội ôn hòa để bày tỏ. Vì vậy, chuyện bắt blogger Hồng Lê Thọ cũng nằm trong đúng các cái mục tiêu tranh đấu về tự do ngôn luận của mạng lưới blogger Việt Nam, nên chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi sẽ có những hành động tiếp theo để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của blogger nói chung và blogger Hồng Lê Thọ nói riêng.
Bà Quỳnh cho biết bà không hy vọng sẽ có sự hồi đáp từ chính quyền Việt Nam, nhưng bà mong chờ các đại sứ quán và tổ chức quốc tế sử dụng áp lực ngoại giao để đòi Hà Nội phải có câu trả lời. Tin cho hay blogger Hồng Lê Thọ có quốc tịch Nhật. Dù thông tin về vụ bắt giữ đã được công bố trên trang web của Bộ Công an, không rõ lý do vì sao báo chí Việt Nam chưa đăng tải thông tin về vụ bắt ông Thọ. Trang blog Người Lót Gạch tổng hợp tin tức bài viết của nhiều tác giả, tương tự như một trang khác là Anh Ba Sam. Người chủ trang này, ông Nguyễn Hữu Vinh, trước đó cũng đã bị bắt.
Xin chào các bạn. Tôi là Ted Osius. Quyết định của Tổng thống Obama bổ nhiệm tôi làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Nhà ngoại giao được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Hà Nội mới gửi một thông điệp tới người dân Việt Nam trước khi tới nhận nhiệm vụ trong tháng này. Mở đầu đoạn clip dài chưa đầy 2 phút trên nền nhạc bài Bèo Giặt Mây Trôi do một sinh viên Việt Nam tại Mỹ thể hiện. Ông Ted Osius cho biết việc đại diện cho Hoa Kỳ tại Việt Nam là một ước mơ đã trở thành hiện thực. Và ông nói ông nóng lòng muốn trở lại để gặp những người bạn đã từng đón tiếp và trò chuyện với ông. Ông kể thêm rằng ông đã tới Việt Nam năm 1996 để giúp đại sứ Mỹ đầu tiên ở Hà Nội, ông Pete Peterson, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai nước. Trong đoạn video ngắn nói bằng tiếng Việt, ông Osius cũng đã khéo léo nêu lên phần lớn những điểm chính trong quan hệ Việt-Mỹ, kể cả vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm như nhân quyền, bằng cách trích lời của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Tân đại sứ nói,
Ngoại trưởng John Kerry đã nói, một đất nước Việt Nam vững mạnh trên vùng độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu được của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ sớm kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị Mỹ-Việt. Tôi mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện bằng việc tăng cường các chương trình trao đổi sinh viên, đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực y tế và bảo vệ môi trường.
Nhà ngoại giao kỳ cựu dự kiến sẽ trình quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào trung tuần tháng này. Tháng trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức chuẩn thuận ông Osius làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau nhiều tháng trì hoãn. Trong buổi điều trần trước đó, người được Tổng thống Obama bổ nhiệm nói rằng 2014 là năm thuận lợi nhất để phát triển mối bang giao Việt-Mỹ, vì Hà Nội tỏ ra mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với Washington, trong khi đang phải đối mặt với tình thế chiến lược, nhất là trên Biển Đông. Ông Osius là một viên chức chuyên nghiệp của ngành ngoại giao Hoa Kỳ, hàm tham tán công sứ. Gần đây nhất, ông là phó giáo sư tại Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2001. Quan chức Liên Hợp Quốc tìm cách gặp người thượng Việt Nam ở Campuchia. Các quan chức chuyên trách về người tị nạn của Liên Hợp Quốc đang muốn gặp một số người thượng Việt Nam ở Đông Bắc Campuchia, nhưng phải chờ chính quyền Phnom Penh bật đèn xanh. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết họ đang cân nhắc một đề nghị của cao ủy tị nạn. Một nhóm nhỏ người thượng từ cao nguyên Việt Nam được phát hiện đang lẩn trốn trong rừng ở tỉnh Ratanakiri từ cuối tháng 10. Họ cho biết bị đàn áp ở Việt Nam nên phải bỏ chạy sang Campuchia. Điều phối viên của tổ chức nhân quyền Ad Hoc ở Campuchia, ông Chaiti, nói rằng giới hữu trách đã bắt đầu tìm kiếm nhóm người đó, dẫn tới các quan ngại cho rằng họ có thể bị trục xuất về nước trước khi có cơ hội để trình bày chi tiết vụ việc của mình với các quan chức tị nạn Liên Hợp Quốc. Ông Chaiti nói tổ chức của ông có thông tin về việc giới hữu trách đang đẩy mạnh điều tra, trao đổi với người dân sống dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia để tìm kiếm hai nhóm người, một nhóm có 8 người và một nhóm có 5 người. Trong khi đó, cảnh sát tỉnh trưởng bác bỏ thông tin cho rằng những người thượng Việt Nam sẽ bị trục xuất ngay lập tức nếu bị phát hiện. Đài VOA hôm 1 tháng 2, 12 không thể liên lạc được với các quan chức của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Tờ Cambodia Daily đưa tin rằng phía Hà Nội đã yêu cầu Campuchia bắt những người thượng trên và trao trả cho Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận thông tin này. Trong quá khứ, nhiều người thượng đa phần theo đạo Tin Lành từ cao nguyên Trung Phần ở Việt Nam đã bỏ chạy sang Campuchia vì căng thẳng chính trị và tôn giáo ở trong nước. Nhiều người đã bị bắt và bị đưa trở lại về Việt Nam, trong khi cũng có một số người được cho đi tị nạn tại Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của Đài VOA.
Trở lại phần tin thế giới, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều sắp rút khỏi chức vụ lãnh đạo đảng đương quyền để nhận lãnh trách nhiệm đối với sự thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hồi cuối tuần qua. Sự thất bại nặng nề này đã làm cho Quốc dân đảng là đảng đương quyền có chủ trương thân thiện với Trung Quốc khó giành được chiếc ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều đó gây rủi ro cho mối quan hệ đã được cải thiện nhiều trong thời gian vừa qua giữa Đài Loan với địch thủ lâu đời của họ là Hoa Lục. Từ Đài Bắc, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Hôm nay, các viên chức của Quốc dân đảng cho biết Tổng thống Mã Anh Cửu, người nắm giữ chức vụ lãnh đạo của đảng này từ cuối năm 2009, sẽ từ chức chủ tịch vào ngày mai để tạ lỗi về sự thất bại trong cuộc đua hôm thứ Bảy để giành những chức vụ lãnh đạo tại 9 thành phố và quận huyện. Ông Mã vẫn tiếp tục giữ chức Tổng thống. Sự thất bại của Quốc dân đảng, một sự thất bại nghiêm trọng hơn dự báo trước đó của các cuộc thăm dò công luận, có thể gây khó khăn cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và làm đình trệ cuộc đối thoại với Trung Quốc. Đảng Dân Tiến, đảng đối lập chính đã chiếm 7 ghế thị trưởng và huyện trưởng hôm thứ Bảy, lâu nay vẫn chủ trương duy trì một khoảng cách với Trung Quốc. Thủ tướng Giang Nghi Hoa và Tổng thư ký Quốc dân đảng Tăng Vĩnh Quyền đã từ chức hôm thứ Bảy. Tiến sĩ Ngô Trọng Lễ, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, nhận định như sau.
Quite obvious, he's responsible for those empty speak rooms
Có một điều khá hiển nhiên là ông ấy chịu trách nhiệm đối với những sự thất bại lớn đó của Quốc dân đảng. Đó là một điều gần như hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tôi muốn nói một điều là vì chủ tịch đảng quyết định từ chức và tổng thư ký của đảng đương quyền đã từ chức. Cho nên tôi tin rằng công chúng có thể cảm thấy là Quốc dân đảng đã nhận lãnh trách nhiệm.
Quốc dân đảng đã bị đánh bại tại các cứ địa của họ như thủ đô Đài Bắc và thành phố Đài Trung, thành phố lớn thứ ba của Đài Loan. Đảng Dân Tiến chiếm được 7 ghế và 3 ghế khác lọt vào tay những người không thuộc đảng nào. Theo các nhà phân tích, cử tri ở Đài Loan nghĩ rằng đảng đương quyền đã không hành động để giải quyết những vấn nạn về tiền lương và giá nhà. Nhiều người cũng lo ngại về chính sách của đảng này đối với Trung Quốc. Một chính sách đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới hồi tháng 3 khi hàng vạn người Đài Loan xuống đường biểu tình để phản đối việc ký kết các hiệp định thương mại với Bắc Kinh. Trung Quốc xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và họ hy vọng 21 hiệp định thương mại, giao thông và đầu tư mà họ đã ký kết dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ đưa họ tới mục tiêu tái thống nhất sau nhiều thập niên thù địch. Ông Mã Anh Cửu đã từ bỏ đường lối của những người tiền nhiệm với việc gạt qua một bên những sự bất đồng chính trị với Trung Quốc để tiến hành đối thoại. Những người chống đối cho rằng các hiệp định kinh tế cũng nguy hiểm vì Trung Quốc xem đó là những công cụ để chấm dứt quyền tự trị của Đài Loan. Đảng Dân Tiến nói rằng họ cũng sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc nhưng không dựa trên tiền đề là hai bên thuộc về một nước. Chủ trương đó đã bị Trung Quốc phản đối. Các chuyên gia tin rằng Đảng Dân Tiến có nhiều cơ hội giành được chiếc ghế tổng thống vào năm 2016. Quốc dân đảng chưa loan báo người lên thay ông Mã Anh Cửu làm chủ tịch đảng. Tuy nhiên họ hứa sẽ cải cách và duy trì sự tin tưởng của người dân bất chấp sự thất bại trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy. Một số nhà phân tích tin rằng chính phủ quốc dân đảng cũng sẽ trì hoãn hoặc ngưng các cuộc đàm phán về kinh tế với Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống.
Vừa rồi là tấn chương trình bày bài tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA từ Đài Bắc. Thưa quý vị, những người tổ chức diễn đàn Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền cho biết họ muốn đề ra những nguyên tắc chính để các công ty cam kết bảo vệ nhân quyền của những người và những cộng đồng. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi ở Geneva, hội nghị 3 ngày quy tụ hơn 1.500 người từ khắp nơi trên thế giới là sự kiện lớn nhất được dành riêng cho vấn đề kinh doanh và nhân quyền. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Thứ tư tuần này đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra thảm họa Bhopal ở Ấn Độ. Tai nạn công nghiệp đó đã gây tử vong cho khoảng 25.000 người và gây thương tích cho hàng trăm ngàn người. Tại Nigeria, công ty dầu lửa Shell mới đây đã bị tố cáo là gây ô nhiễm cho các cộng đồng địa phương. Có nhiều câu chuyện về việc các doanh nghiệp có những hoạt động làm cho cuộc sống của dân chúng bị hủy hoại và chà đạp quyền làm người của công nhân. Những người tổ chức diễn đàn Liên Hiệp Quốc ghi nhận là các công ty cũng tạo ra công ăn việc làm, mang lại những sự sáng tạo và những dịch vụ giúp cho mức sống của dân chúng được nâng cao. Họ nói rằng hội nghị này không phải là hội nghị bài xích doanh nghiệp, nhưng đồng thời họ cũng cho biết là các doanh nghiệp có trách nhiệm phải tôn trọng nhân quyền và không gây tổn hại cho các quyền con người. Bà Margaret Young, Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, phát biểu như sau.
Is that, you know, in the real world there will be problems and things will go wrong and rights will be violated.
Trong đời thực, lúc nào cũng có những vấn đề và những chuyện sai trái vẫn thường xảy ra. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, mọi người có bổn phận phải áp dụng những biện pháp cứu vãn có hiệu quả. Vì vậy, đó là công việc của chính phủ thông qua hệ thống tòa án và những phương tiện khác. Nhưng các công ty cũng phải tham gia trong công tác này bằng cách thiết lập những cơ chế khiếu nại và những cách thức để tiếp xúc trực tiếp với các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Bà Young nói rằng kế hoạch hành động mà hội nghị này đang thảo luận được dựa trên văn kiện có tên là các nguyên tắc chỉ đạo của Liên Hiệp Quốc về kinh doanh và nhân quyền. Theo các nguyên tắc đó, thì các công ty có bổn phận phải tôn trọng nhân quyền và tránh xâm hại đến những quyền của những người khác ở bất cứ nơi nào mà họ làm ăn. Và khi những vụ ngược đãi xảy ra thì các nạn nhân phải được hưởng công lý thông qua những cơ chế tư pháp và phi tư pháp. Tỷ phú ngành viễn thông Mo Ibrahim là một thương gia người Anh gốc Sudan. Năm 2006, ông lập ra quỹ Mo Ibrahim để thúc đẩy cho tài lãnh đạo và sự cai trị tốt đẹp ở Phi Châu. Quỹ này đã soạn ra một chỉ số cai trị để xếp hạng thành tích hoạt động của các chính phủ Phi Châu dựa trên 133 tiêu chí, bao gồm kinh tế, nhân quyền, y tế, giáo dục và chế độ pháp trị. Ông Ibrahim, người giữ chức chủ tịch của Hội nghị quốc tế ở Geneva, nói rằng có những công ty ở khắp nơi trên thế giới không làm ăn tử tế và cần phải buộc những công ty đó chịu trách nhiệm.
Take the oil and mining industry in Africa, for example.
Hãy lấy công nghiệp dầu lửa và hầm mỏ ở Phi Châu làm thí dụ. Một số công ty dầu lửa cho tới nay vẫn còn giữ bí mật cho các hợp đồng của họ. Và điều đó có nghĩa là không ai biết được người nào trả bao nhiêu tiền cho người nào. Chúng ta có vấn đề chuyển khoản trái phép ở Phi Châu. Chúng ta có những hoạt động thiếu an toàn của một số hầm mỏ ở Phi Châu. Chúng ta có vấn đề đánh cá bất hợp pháp ở ngoài khơi Phi Châu.
Tuy có những sự chỉ trích nhắm vào một số doanh nghiệp, các giới chức của Liên Hiệp Quốc nói rằng cộng đồng kinh doanh thật ra rất ủng hộ cho những nguyên tắc chỉ đạo của Liên Hiệp Quốc và mục tiêu của hội nghị này. Họ nói rằng sở dĩ như vậy là vì các doanh nghiệp nhận thức rằng việc hoạt động trong một môi trường mà nhân quyền bị chà đạp không mang lại lợi ích cho họ. Những người tổ chức hội nghị cho biết các doanh nghiệp cần có một môi trường ổn định để làm ăn mua bán, và do đó họ thường là những người hô hào mạnh mẽ nhất cho thể chế pháp trị và tôn trọng nhân quyền.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, ba nhân vật sáng lập phong trào chiếm trung xúc tiến kế hoạch tự nạp mình cho cảnh sát và kêu gọi những người cùng đi biểu tình với họ hãy rút lui vì sự an toàn của chính họ. Tại một cuộc họp báo, các ông Benny Tai, Chan Kinman và Chu Yu-ming loan báo họ sẽ ra tự nạp mình tại sở cảnh sát khu Trung Hoàn lúc 3 giờ chiều giờ địa phương vào ngày mai. Ông Benny Tai nói hiện chưa rõ liệu cảnh sát có câu lưu hay thả ông và những người đồng sáng lập phong trào hay không. Nhưng ông nói cả ba người đều sẵn sàng chấp nhận hậu quả, bất kể các hậu quả đó là gì. Đồng thời, ông Tai kêu gọi hàng trăm người biểu tình vẫn còn cắm trại trên các đường phố Hồng Kông hãy thoái lui và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài nhằm bảo đảm các cải cách dân chủ cho Hồng Kông.
A government that uses police batons to maintain its authority is a government that is beyond reason.
Ông nói một chính phủ sử dụng dùi cui của cảnh sát để duy trì quyền lực của mình là một chính phủ phi lý. Vì sự an toàn của phong trào, vì mục tiêu ban đầu của chúng ta là tình yêu và hòa bình, chúng tôi chuẩn bị tự nạp mình. Ba người chúng tôi kêu gọi các sinh viên hãy rút lui và hãy cắm sâu rễ trong cộng đồng để biến đổi phong trào. Trên trang Twitter của mình, phong trào chiếm trung nói tự nạp mình không phải là một hành động hèn nhát hay thừa nhận sự thất bại, mà là một hành động để lên án điều mà họ mô tả là một chính phủ không có trái tim. Các cuộc biểu tình khởi sự vào cuối tháng 9 có mục đích đòi chính quyền tổ chức cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Nhà cầm quyền tuyên bố các cuộc biểu tình là bất hợp pháp và đã nhiều lần tìm cách dẹp bỏ nhiều khu vực cắm trại, đưa đến các cuộc xung đột bạo động. Hiện chưa rõ liệu những người biểu tình có đồng ý rút lui hay không. Nhiều lãnh đạo sinh viên đã tuyên bố sẽ không đầu hàng, mà ngược lại còn đòi leo thang hành động. Một lãnh tụ sinh viên hy vọng rằng một cuộc tuyệt thực sẽ thuyết phục nhà cầm quyền xét tới những biện pháp cải cách. Joshua Wong khởi sự cuộc tuyệt thực vô thời hạn của anh vào chiều tối thứ hai cùng với cái hai thành viên khác trong nhóm của anh mang tên là Scholarism. 12 giờ sau khi bắt đầu tuyệt thực, anh Wong, 18 tuổi, nói với các nhà báo rằng đòi hỏi của anh là mở các cuộc thương thuyết mới, không có điều kiện tiên quyết để khởi sự lại tiến trình cải cách chính trị tại Hồng Kông. Joshua Wong nói anh muốn hành động của anh sẽ giúp thu hút sự chú ý đến phong trào chiếm trung vốn đã mất đà tiến trong những tuần lễ vừa qua. Joshua Wong nói sinh viên các anh thừa nhận trong tương lai sẽ khó leo thang hành động, cho nên ngoài việc chịu đựng dùi cui và hơi cay của cảnh sát, các anh muốn sử dụng thân thể của mình để khơi lên sự chú ý của công chúng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ. Anh Wong nói anh không chắc là cuộc tuyệt thực có tăng sức ép lên chính quyền Hồng Kông hay không, nhưng các sinh viên tuyệt thực hy vọng rằng khi công chúng biết được về cuộc tuyệt thực của sinh viên, họ sẽ phải tự hỏi sắp tới đây họ có thể làm gì. Cuộc tuyệt thực của sinh viên Hồng Kông đang diễn ra tại khu Admiralty, nơi mà các vụ đụng độ bùng phát hôm Chủ nhật vừa rồi, sau khi những người biểu tình phá vỡ hàng rào của cảnh sát trong một cố gắng nhằm bao vây khu trụ sở chính quyền. Cảnh sát phản ứng bằng hơi cay và rùi cui, nhưng những người biểu tình cuối cùng đã thành công trong việc buộc các văn phòng chính phủ và quốc hội phải đóng cửa trong một thời gian. Nhiều người bị thương và ít nhất 18 người bị bắt giữ. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông đã đồng ý đưa ra một án lệnh để dọn quang khu Admiralty, nhưng hiện chưa rõ liệu nhà cầm quyền có thi hành án lệnh đó hay không, và nếu có thì lúc nào. Dịch bệnh Ebola đã có tác động vô cùng mạnh mẽ tới nền kinh tế Liberia, Sierra Leone và Guinea và đã làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn những dự báo được công bố vào đầu tháng 11. Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu mà kết quả được Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay. Trước khi xảy ra dịch Ebola, cả ba nước này có tăng trưởng mạnh. Tỷ lệ tăng trưởng của Liberia giờ đây được dự kiến chỉ ở mức 2,2% hàng năm, và Sierra Leone tiên đoán kinh tế của nước này sẽ tăng 4%, khoảng 1/3 so với tỷ lệ tăng trưởng trước dịch Ebola đối với cả hai nước. Dự báo tăng trưởng của Guinea đã bị giảm xuống, từ 4,5% xuống còn 0,5%. Tác động kinh tế của dịch Ebola đã tăng mạnh vì giới lao động và giới tiêu thụ ở nhà để tránh bị lây nhiễm. Nền kinh tế cũng bị tác động bởi những sự giảm sút trong các hoạt động thương mại, du hành và sự giảm sút trong số các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực hầm mỏ và các công nghiệp khác tại ba nước này. Dịch Ebola sẽ còn tiếp tục tác động do chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vọt và nguồn thuế sút giảm, ảnh hưởng tới ngân sách quốc gia và buộc chính quyền các nước liên hệ phải chuyển tiền dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sang các hoạt động y tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết ông sẽ ra mắt các quy tắc hướng dẫn để chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc, để đáp ứng trước vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không mang vũ khí tại thành phố Ferguson, thuộc tiểu bang Missouri. Ông Holder đưa ra loan báo này hôm qua tại Atlanta, tại nhà thờ Ebenezer, một nhà thờ tin lành lịch sử từng do mục sư Martin Luther King Jr., biểu tượng của phong trào dân quyền Mỹ, dẫn dắt. Trong khi các quy tắc hướng dẫn chỉ áp dụng cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, Bộ trưởng Holder nói các quy tắc này sẽ hệ thống hóa cam kết của chính phủ Mỹ đối với những tiêu chuẩn cao nhất về các dịch vụ thực thi pháp lý công bằng và hiệu quả. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đang có mặt ở Atlanta để gặp gỡ các nhân viên thực thi công lý và các hành động và các nhà lãnh đạo cộng đồng trong phiên họp đầu tiên của một loạt buổi họp khu vực được mở ra trên khắp nước để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa các cộng đồng, đa số thuộc thành phần da đen và gốc châu Mỹ Latin, với các nhân viên cảnh sát tại địa phương. Các nhân viên cứu hộ cho hay, cho tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của 52 ngư dân Nam Triều Tiên bị mất tích sau khi một chiếc tàu của Nam Triều Tiên bị đắm trong vùng biển lạnh giá ở phía tây biển Bering. Thủy thủ đoàn gồm tất cả 60 người bị buộc phải bỏ tàu sau khi nước vào khoang và tàu bắt đầu nghiêng trong một trận bão hôm thứ Hai. Các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng hoạt động tìm kiếm của 4 chiếc tàu trong khu vực hẻo lánh ngoài khơi bờ biển phía đông của nước Nga đã bị cản trở vì thời tiết xấu và biển động. Chỉ có 7 thủy thủ trên tàu được cứu cho tới nay, khơi lên quan ngại rằng con số tử vong trong tai nạn này sẽ rất đáng kể. Cho tới nay thì một thi thể đã được thu hồi. 4 người được cứu là những người trên phao cứu sinh, những người còn lại bám vào những mảnh tàu trôi nổi trên mặt biển. Thủy thủ đoàn gồm 35 người Indonesia, 13 công dân Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và một thanh tra người Nga. Chiếc tàu Orion 501 được đóng cách đây 36 năm và do công ty ngư nghiệp Sajo của Nam Triều Tiên sở hữu, trước khi lâm nạn tàu này đang đánh cá Pollack.
Vừa rồi là bản tin thế giới, Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, Cameroon đã trở thành quốc gia châu Phi thứ 7 bắt đầu sử dụng Calculator 28, tức là máy tính 28, một chương trình tính toán chu kỳ rụng trứng ở phụ nữ để giúp họ tránh được việc có thai ngoài ý muốn. Máy tính 28 có thể được sử dụng thông qua một chiếc điện thoại di động hoặc như một bộ dụng cụ. Bài tường trình của thông tin viên này chúng tôi được Hồng Hoa chọn làm đề tài cho chuyên mục Câu chuyện phụ nữ kỳ này. Mời quý vị theo dõi.
Em Belinda Yeyin chỉ mới 15 tuổi khi em có thai hồi năm 2013. Em nói rằng em chưa sẵn sàng để có con hay chấp nhận vết nhơ một nữ sinh chưa chồng mà chưa phải gánh chịu.
I don't even want to remember what happened. I gave birth and 2 days after I was sent back home with no follow-up of what was happening to my child.
Em còn không muốn nhớ tới điều gì đã xảy ra. Em sinh con và 2 ngày sau đó, em được gửi trả về nhà mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra với con của em. Đứa bé bị bệnh và qua đời. Em gần như bị suy sụp vì hành động này.
Belinda là một trong số khoảng 222 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng họ muốn trì hoãn hoặc chấm dứt việc mang thai, nhưng lại không dùng phương pháp ngừa thai nào cả. Để giải quyết vấn đề này, ông Paul Frank Injenjet Conjut, một người gốc Gabon, đã nghĩ ra một công cụ mới để giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về cơ thể và cơ chế sinh sản của mình.
40% of girls and women don't know how to calculate their menstrual cycle, and also
40% các em gái và phụ nữ không biết cách tính chu kỳ kinh nguyệt của mình như thế nào. Và ngoài ra, 1/3 phụ nữ có con trước khi họ tròn 18 tuổi.
Ông Paul Frank đã phát triển máy tính 28 để xác định ngày rụng trứng, thời điểm sinh sản trong chu kỳ hàng tháng của một người phụ nữ.
People who use our application have to send a message with the date of last menstruation.
Những người sử dụng ứng dụng của chúng tôi phải gửi một tin nhắn với ngày bắt đầu kinh nguyệt của tháng trước, nó kéo dài bao lâu, và sau đó họ sẽ nhận được ngày bắt đầu đợt kinh nguyệt tiếp theo của họ, giai đoạn sinh sản là khi nào và ngày rụng trứng.
Bác sĩ phụ khoa Tumasek Florence làm việc tại Bệnh viện Trung ương Yaoundé nói rằng công cụ này có thể tạo ra một tác động lớn ở châu Phi, nơi mà phụ nữ rất cần có thêm nhiều thông tin và cách kiểm soát cơ thể của chính mình.
L'importance de ce projet c'est parce qu'on a des problèmes de planning familial. La plupart des femmes ne connaissent pas.
Bà nói rằng châu Phi có nhiều vấn đề nghiêm trọng về kế hoạch hóa gia đình. Phần lớn phụ nữ thậm chí không hề biết chu kỳ kinh nguyệt là gì, và 40% trong số những người biết thì lại không thể nhớ được ngày cuối cùng trong chu kỳ kinh nguyệt của mình là khi nào. Và việc này đã dẫn tới những ca mang thai ngoài ý muốn. Trong khi chương trình máy tính 28 dựa trên hệ thống tin nhắn điện thoại, nó cũng có thể được dùng dưới dạng bộ dụng cụ dành cho những ai không có điện thoại di động để họ có thể tính toán được chu kỳ kinh nguyệt của mình và có được thông tin về giai đoạn sinh sản và không an toàn cho việc quan hệ tình dục. Ông Paul Frank Injenjet Conjut nói rằng dự án của ông đã có một khởi đầu tốt, nhưng ông muốn gây thêm quỹ để có thể phân phối công cụ này đi khắp châu Phi.
This appliance is already open in Gabon, in Senegal, Burkina Faso, Ivory Coast, Cameroon, and
công cụ này đã có mặt ở Gabon, Senegal, Burkina Faso, bờ biển Nga, Cameroon, và chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới nó sẽ xuất hiện trên khắp châu Phi. Chúng tôi cần tiền để sản xuất những bộ dụng cụ có thể được đưa đến những khu vực nông thôn. Chúng tôi cần tiền để đưa những công cụ này tới cho toàn dân.
Phụ nữ không phải là những người duy nhất quan tâm tới máy tính 28. Một số đàn ông cũng vậy.
Quand je vois la réaction du ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement secondaire, le ministre de l'éducation de base, le ministre de la santé, le ministre de
Anh Eugene Paul Dama nói rằng, trong số 9 lần mang thai của vợ anh, 4 lần trong số đó là ngoài ý muốn. Và anh ước rằng lúc đó họ có được một thứ công cụ như thế này. Anh nói rằng máy tính 28 là một sự may mắn cho các trường học và cộng đồng vì nó có thể giúp đỡ những bạn trẻ ngăn ngừa việc mang thai trước khi họ sẵn sàng cho việc có con. Ông Paul Frank Injenjet Conjut nói rằng trong khi các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc bắt đầu chuẩn bị cho dự án phát triển hậu thiên niên kỷ vào năm 2015, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào kế hoạch hóa gia đình. Ông lưu ý rằng một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc gần đây cho thấy, nếu không có một chiến lược tốt hơn, 40% trong số 2 tỷ trẻ em được sinh ra ở châu Phi trước năm 2035 sẽ xuất phát từ những ca mang thai ngoài ý muốn. Không chỉ ở châu Phi, vấn đề ngừa thai cũng là một vấn đề gây nhức nhối cho phụ nữ ở quốc gia có dân số đứng thứ 2 thế giới, Ấn Độ. Triệt sản là một trong những phương pháp ngừa thai phổ biến tại đây. Nhưng vào tháng 11 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một bác sĩ tại một trại y tế do chính phủ điều hành ở bang Chhattisgarh, nơi có ít nhất 13 phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật triệt sản. Tiếp sau đó, các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận được những loại thuốc sử dụng trong những vụ triệt sản này. Bộ trưởng Y tế bang Chhattisgarh Amar Agrawal nói rằng thuốc kháng sinh Cyprosin được cấp phát cho mấy chục phụ nữ trải qua phẫu thuật triệt sản chứa chất phosphat kẽm. Hóa chất này thường được dùng trong thuốc diệt chuột. Nói chuyện với phóng viên VOA Francis Alonso, bà Poonam Mutraja, giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Ấn Độ nói rằng hiện đang có những biện pháp thay thế khác dành cho những phụ nữ muốn ngừa thai nhưng không tiến hành phẫu thuật. Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch hóa gia đình 2020 do tổ chức UN Foundation thực hiện. Đây là kế hoạch hợp tác toàn cầu nhằm giúp đỡ phụ nữ và các em gái để ra quyết định cho bản thân về việc liệu họ có muốn có con hay không, và nếu có thì là khi nào và bao nhiêu con.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ.
Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi bài chương trình Thế giới đâu đây.
Giữa tiếng tụng kinh miên man, những vị tư tế tay rung chuông, tay dâng đèn, thực hiện một nghi thức trước sự chứng kiến của những tín đồ Hindu mộ đạo. Trên nền trời đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường xuyên qua làn khói mỏng tỏa ra từ lư hương, khiến không gian càng đậm tính linh thiêng. Mỗi buổi tối tại thành phố Varanasi, một Ganga Arati, tức là một nghi thức được thực hiện bằng đèn, cồng chiêng và chuông, diễn ra bên bờ sông Hằng để tôn thờ Ganga, nữ thần hộ mệnh của dòng sông. Nhưng Varanasi còn được người Ấn Độ gọi là Kashi, là thành phố của người chết, cũng như của kẻ sống. Nhiều người theo đạo Hindu lúc hấp hối có tâm nguyện được đưa đến Varanasi để hỏa táng bên bờ sông Hằng. Người chết được đưa tới một trong hai bãi hỏa táng, Harishchandra hay Manikarnika, nơi những nghi lễ cuối cùng của họ sẽ được thực hiện. Ông Choti Ram Yadav, một giáo sư đã về hưu và nghiên cứu về tập tục này, giải thích.
Kashi ko moksh daini nagari kaha gaya hai. Marne ke baad mukti milti.
Theo giáo pháp của đạo Hindu, Kashi được gọi là thành phố giải tội. Bạn được cứu rỗi nếu được hỏa táng tại đây, ở Kashi. Vì vậy, những người chết ở đây hay được hỏa táng ở đây sẽ có được sự cứu rỗi. Quan niệm là như vậy.
Manikarnika là bãi hỏa táng lớn nhất của Varanasi và mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Đó là một bãi đất sát mé sông, với những đám củi nằm ngổn ngang và tấp nập người ra kẻ vào. Thậm chí những cơ sở kinh doanh ở đây phải hoạt động để phục vụ cho người chết, dù là bán củi để hỏa táng hay lễ vật cúng thần. Ở bãi Manikarnika, ngày ngày đều có thi thể được đưa tới trên cáng, bọc trong vải liệm màu vàng nghệ. Những thi thể đưa tới đây được nhúng xuống nước sông Hằng trước, rồi sau đó mới đưa lên giàn thiêu. Cả một cộng đồng người dân ở đây được gọi là Dom, kiếm sống nhờ những người chết. Họ là những người chủ trì việc tế tự cuối cùng. Tất cả những Dom đều xuất thân từ cùng một gia đình có người theo nghiệp này hơn 100 năm nay. Dom là người canh giữ ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa khởi nguồn của lửa trong mỗi giàn thiêu. Người ta cho rằng ngọn lửa đã được thắp lên từ nhiều thế kỷ trước và được Dom liên tục canh giữ. Khi ai đó mang người nhà đến để hỏa táng, họ mua lửa từ Dom để cử hành tang lễ. Bà Yamuna Devi, 65 tuổi, là một trong những Dom như vậy. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên theo nghiệp làm Dom. Bà đến những bãi hỏa táng mỗi tuần một lần và ngồi bên đống lửa, bán lửa cho những ai cần nó. Bà cho biết về công việc của mình.
Hàng trăm ngàn thi thể đã được thiêu ở đây, đôi khi thiêu 10, 20 thi thể và thậm chí 50 thi thể cùng một lúc. Không có giới hạn số lượng thi thể được thiêu cùng một lúc. Công việc của chúng tôi là thắp lửa cho giàn thiêu. Tro còn lại thì để ở đây qua đêm, sáng hôm sau cho vào lọ bằng đất, đội lên đầu và cuối cùng đem rải ngoài sông Hằng.
Thường thì những người đàn ông trong gia đình đảm nhận công việc làm Dom, nhưng bà Yamuna Devi gánh vác trách nhiệm này sau khi chồng bà qua đời. Bà không có con lúc chồng mất và phải ra sức giành lấy công việc của chồng để kiếm sống. Dù có nhận một đứa con nuôi sau khi chồng mất, bà Yamuna Devi vẫn tiếp tục tới bãi Manikarnika để làm nhiệm vụ của mình, và con trai của bà cũng vậy. Bà thường là người phụ nữ duy nhất xuất hiện, bởi vì theo lệ thường, phụ nữ không tới những bãi hỏa táng.
Lúc đầu mới tới đây, tôi cảm thấy rất kỳ cục. Nhưng làm lâu rồi thì tôi cũng gan dạ hơn. Em dâu tôi cũng tới coi sóc ở đây giống như tôi vậy. Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây. Những người khác toàn là đàn ông cả.
Trong tấm áo sari màu tím nhạt, bà Yamuna khom người, chắp tay cung kính trước ngọn lửa thiêng. Người ngoài đứng nhìn có lẽ chỉ thấy bà ngồi bên đống lửa, theo dõi những thi thể được đưa tới và thiêu rụi thành tro. Nhưng theo giáo lý đạo Hindu, sự hiện diện của bà có tầm quan trọng rất lớn. giáo sư Choti Ram Yadav.
Kashi Moksha Dayini Nagari hai aur Kashi ka Dom Raj jo hai usi aadhar par Kashi ka Dom Raj bhi zyada mahatvapurna mana jata raha hai. Aur
Kashi là thành phố của sự cứu rỗi và chính vì vậy mà những đom cũng đóng vai trò quan trọng. Họ có nhà của tổ tiên cạnh những bãi hỏa táng mà ta có thể nhìn thấy. Đom làm nghề thắp lửa. Mọi lễ hỏa táng diễn ra ở đây. Người ta tin rằng nếu ngọn lửa không đến từ tay của đom thì không thể nào hỏa táng. Và thậm chí nếu có hỏa táng thì cũng không có sự cứu rỗi.
Dù vậy, bất kể tầm quan trọng của đom trong việc phục vụ người chết, họ từng bị xếp gần cuối trong giai tầng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ và bị coi là tiền dân. Trước đây, những người làm đom không được phép đi học và ngồi cùng lớp với học sinh thượng đẳng. Họ bị từ chối không cho học hành suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác ở nước Ấn Độ hiện đại và quan niệm tiền dân đã bị cấm. Bà Devi nói rằng gia đình không thể trông cậy vào nghề nghiệp của bà dài lâu và do đó thế hệ kế tiếp cũng đang học hành và làm những công việc ngoài nghề này.
Nghề của tôi không làm mãi được. Thế hệ kế tiếp đã dần dần bắt đầu làm những công việc khác. Bây giờ họ cũng được học hành. Thời chúng tôi thì không được học hành hay tới trường, bởi vì những người thượng đẳng được đi học ở trường và chúng tôi bị coi là tiện dân và vì vậy không thể học cùng trường. Nhưng giờ khái niệm tiện dân đã bị bãi bỏ và những trẻ con bây giờ được đi học.
Cho đến khi ngày đó tới, những giàn thiêu vẫn bập bùng cháy ở đôi bờ sông Hằng.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, Đài VOA đã có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet để biết thêm các thông tin chi tiết. Và sau đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhóm các nước P5+1, Liên minh châu Âu và Iran đã nhất trí tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận toàn diện và đã triển hạn những biện pháp trong kế hoạch hành động chung thêm 7 tháng nữa, để cho phép tiếp tục đàm phán thêm, với mục tiêu rất cụ thể là hoàn tất thỏa thuận chính trị trong vòng 4 tháng. Cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào đầu tháng 12. Kế hoạch hành động chung là thỏa thuận bước đầu được tất cả các bên đồng ý vào tháng 11 năm 2013, vẫn sẽ có hiệu lực trong thời gian đàm phán. Tại một cuộc họp báo ở Vienna, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh rằng Iran đã thực hiện đúng những cam kết của mình theo kế hoạch hành động chung. Điều này cần có thời gian, rủi ro thì cao và những vấn đề thì phức tạp và mang tính kỹ thuật, ông Kerry nói. Mất thời gian cũng là vì chúng tôi không muốn bất kỳ thỏa thuận nào. Chúng tôi muốn một thỏa thuận đúng đắn.
First and foremost, the viable agreement would have to close off all of the pathways for Iran to get fissile material.
Đầu tiên và trước hết, thỏa thuận khả thi sẽ phải chặn hết những ngã đường để Iran có được vật liệu phân hạch để chế tạo một thứ vũ khí hạt nhân. Một thỏa thuận khả thi sẽ phải bao gồm một tầm mức mới về tính minh bạch và sự kiểm chứng, vượt ngoài sự tiếp cận mở rộng mà chúng tôi đã có, theo kế hoạch hành động chung. Và khi các điều kiện này được đáp ứng, một thỏa thuận khả thi cũng sẽ bao gồm việc giảm nhẹ những biện pháp trừng phạt của quốc tế liên quan đến vấn đề hạt nhân cho Iran, những biện pháp đã đưa Iran trở lại bàn đàm phán ngay từ lúc đầu. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi muốn người dân Iran có được sự giảm nhẹ những biện pháp trừng phạt kinh tế mà họ mong có và có thể tái gia nhập cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông lưu ý, thế giới vẫn còn những nghi vấn nghiêm trọng về chương trình hạt nhân của Iran, và để đình chỉ những biện pháp trừng phạt, Chúng tôi cần Iran thực hiện những bước cụ thể, có thể kiểm chứng được, để trả lời những nghi vấn đó. Đó là điểm mấu chốt. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi có thời gian trong những tuần tới và tháng tới để nỗ lực và làm cho được việc. Chúng tôi phải tiếp tục suy xét và nhẫn nại để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo toàn những nguyên tắc cốt lõi, duy trì tính cấp bách mà vấn đề này xứng đáng có, và tiếp tục mở đường cho một giải pháp hòa bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta loan báo thay thế Bộ trưởng Nội vụ và Tư lệnh Cảnh sát vài giờ sau khi xảy ra cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến giết chết 36 người. Tổng thống Kenyatta loan báo sẽ thay thế Bộ trưởng Nội vụ và đã nhận đơn xin về hưu của Tư lệnh Cảnh sát của nước ông. Cả hai quan chức này bị quy lỗi là đã thất bại, không ngăn chặn được một loạt cuộc tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện. Trước đó, nhóm chủ chiến Somalia Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại 36 người tại vùng Đông Bắc Kenya vào sáng hôm nay. Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu loan báo quân đội Ukraine và các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Luhansk đã đồng ý trên nguyên tắc về một thỏa thuận ngưng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Tổ chức OSCE hôm qua nói rằng cuộc ngưng bắn gồm việc triệt thoái vũ khí nặng ra khỏi khu vực này. Vào ngày 5 tháng 9 năm nay, hai bên đã ký kết một thỏa thuận đình chiến do Nga đứng ra làm trung gian hòa giải tại thủ đô Minsk của Belarus. Tuy nhiên, hầu như ngày nào cũng xảy ra các vụ vi phạm. Tình hình Ukraine là một trọng tâm trong buổi họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Bruxelles. Ba nhân vật sáng lập phong trào chiếm trung đang xúc tiến kế hoạch tự nạp mình cho cảnh sát và kêu gọi những người cùng đi biểu tình hãy rút lui vì sự an toàn của chính họ. Tại một cuộc họp báo, các ông Benny Tai, Chan Kinman và Chu Yu Ming loan báo sẽ ra tự nạp mình vào lúc 3 giờ chiều địa phương ngày mai. Ông Benny Tai tuyên bố cả ba người sẵn sàng chấp nhận hậu quả, bất kể hậu quả là gì. Trên trang Twitter của mình, phong trào chiếm trung nói tự nạp mình không phải là một hành động hèn nhát hay thừa nhận thất bại, mà là một hành động để lên án điều mà họ mô tả là một chính phủ không có trái tim. Trong khi đó, lãnh tụ sinh viên 18 tuổi Joshua Wong khởi sự cuộc tuyệt thực vô thời hạn của anh và hai thành viên khác trong nhóm Scholarism. Anh Wong nói đòi hỏi của sinh viên là mở thương thuyết mới không có điều kiện tiên quyết để khởi sự tiến trình cải cách chính trị tại Hồng Kông. Các giới chức an ninh nói quân đội Liban đã câu lưu vợ và con của lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban nói rằng người phụ nữ đang bị giam và thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng Liban sau khi bị bắt cách đây 10 ngày. Tờ báo Asafir của Liban tường thuật rằng quân đội đã bắt giữ hai người trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài. Tại Phi Châu, dịch bệnh Ebola đã có tác động vô cùng mạnh mẽ tới nền kinh tế của ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea và đã làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn dự báo trước đây.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.